Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, chỉ sau 2 năm đi vào sản xuất, mới đây sản phẩm nấm sơm an toàn của trang trại tổng hợp Phong Quang ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Không chỉ vậy, cơ sở còn mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với nông dân để phát triển nghề trồng nấm sơm theo hướng an toàn. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh mô hình trồng nấm sơm theo công nghệ mới này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo anh Nguyễn Đức Toàn, quản lý cơ sở sản xuất nấm Phong Quang, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, trồng nấm rơm trong nhà kính là một trong những giải pháp phù hợp với khí hậu của vùng miền Trung. Việc sản xuất trong nhà kính khắc phục được tác động xấu của thời tiết khí hậu, đặc biệt quy trình sản xuất được quản lý từ đầu nên ngăn ngừa việc nhiễm khuẩn. Một điểm thuận lợi của việc trồng nấm rơm trong nhà kính là giúp điều chỉnh lịch trình, giãn cách để đảm bảo thu hoạch đều đặn, từ đó ổn định nguồn cung mỗi ngày, phục vụ nhu cầu của thị trường tốt hơn. Thực hiện mô hình sản xuất nấm rơm an toàn khép kín với quy mô 800m², cơ sở của tôi đủ năng lực cung ứng cho thị trường hơn 2 tấn mỗi tháng. Trồng nấm rơm trong nhà kính trải qua 3 công đoạn chính gồm ủ nguyên liệu ban đầu, cấy phôi và chuyển vào nhà trồng. Từ lúc bắt đầu đến khi vào đợt thu hoạch mất 27 đến 29 ngày, sau đó trên nền phôi này, người trồng nấm sẽ thu liên tục trong suốt 20 ngày. Suất đầu tư cho mô hình trồng nấm rơm trong nhà kính cao hơn so với cách trồng nấm rơm ngoài trời từ 10 đến 20%. Song tính về lợi nhuận, trồng nấm rơm trong nhà kính đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, đặc biệt chất lượng nấm rất cao, ít bị tác động bởi thời tiết môi trường. Anh Toàn cho biết thêm, do muốn đưa sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng với giá tốt nhất, nên ngoài việc ổn định sản xuất, chúng tôi tìm cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá phù hợp. Cùng với trồng nấm rơm, chúng tôi đang đầu tư trồng đậu phụng theo hướng hữu cơ, tận dụng tối đa nguyên liệu phế phụ phẩm từ nghề làm nấm để xử lý đất. Để tăng năng suất, tăng doanh thu, năm 2023, chúng tôi tính toán nuôi gà lấy trứng theo quy mô khép kín, kết hợp xử lý phân gà để phục vụ cho cây trồng. Hiện trang trại đang tạo việc làm ổn định cho 6 lao động là người địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát, năm 2022, toàn huyện có 8 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao trở lên, trong đó có sản phẩm nấm rơm Phong Quang. Quy trình và kỹ thuật trồng nấm khép kín đã giúp cơ sở ổn định sản lượng, nhờ vậy khả năng mở rộng thị trường tăng lên. Khi sản phẩm ổn định đầu ra, nhu cầu liên kết là có, từ đó có thêm cơ hội tạo việc làm cho người dân ở địa phương. Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh nhận xét. Nhóm sản phẩm nấm của Phù Cát là một trong những nhóm sản phẩm giàu tiềm năng, có khả năng cạnh tranh tốt. Thực tế nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ nấm tăng cao, trong khi hầu hết các cơ sở sản xuất ở Bình Định chỉ tập trung sản xuất tốt vào mùa hè, dịp cuối năm. Nấm là mặt hàng khan hiếm. Khai thác được thị trường ngách này chỉ riêng ở Bình Định không thôi, trang trại này hoàn toàn có thể mở rộng quy mô sản xuất và phát triển quy mô hơn hiện tại rất nhiều. Lợi thế của cơ sở này là làm chủ được quy trình kỹ thuật sản xuất, ổn định và có khả năng nâng cao sản lượng. Chúng tôi dựa vào yếu tố tiềm năng này cùng với yếu tố tạo việc làm cho lao động địa phương, quảng bá sản phẩm để đề xuất công nhận sản phẩm OCOP cho nấm rơm Phong Quang. Hy vọng với chứng nhận OCOP, cơ sở sẽ có thêm tiền đề để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hơn nữa. Hiện nay, toàn bộ lượng nấm của trang trại Phong Quang được nhiều nhà hàng kinh doanh ẩm thực chay, các cửa hàng rau quả, thương lái đặt mua sỉ. Phát triển thị trường tốt, danh sách khách hàng ngày càng nối dài ra. Anh Toàn đã lên kế hoạch liên kết với các hộ dân ở trong vùng chuyển giao kỹ thuật trồng nấm an toàn để tạo sản lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Theo chia sẻ của anh Toàn, khó khăn lớn nhất là tìm nguyên liệu rơm ổn định và đủ tiêu chuẩn để sản xuất đã có hướng giải quyết vì cơ sở đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban Nhân dân xã Cát Hiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát để kết nối với một số hợp tác xã trong tỉnh mua rơm nguyên liệu. Thưa bà con và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định số 4324 về việc tăng cường sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022-2025. Trong đó, 7 mục tiêu cụ thể được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra. Trọng tâm là nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh việc triển khai thực hiện quyết định này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Hoàng Trung cho biết, tỷ trọng phân bón hữu cơ trong tổng sản lượng phân bón cả nước hiện đã tăng đáng kể so với năm 2017, từ 6,3% lên 23%. Đây là thành quả tín hiệu đáng mừng cho sản xuất nông nghiệp vì đã giúp giảm áp lực cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong bối cảnh giá các loại phân bón vô cơ đang ở mức cao. Bên cạnh mục tiêu về tỷ trọng, ngành nông nghiệp cũng phấn đấu nâng công suất sản xuất phân bón của các cơ sở lên 1,25 lần, tương đương 5 triệu tấn một năm. Về phía địa phương, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức các lớp tập huấn hàng năm về sử dụng phân bón cho người dân, chủ cơ sở buôn bán phân bón tại địa phương. Ngoài ra, những mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả tiêu biểu trên 9 nhóm cây trồng chủ lực quốc gia trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 được đẩy mạnh. Trong kế hoạch thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón, trong đó phấn đấu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng của phân bón hữu cơ. Bộ cũng cam kết tạo điều kiện tối đa cho việc đăng ký công nhận lưu hành phân bón hữu cơ không phải khảo nghiệm theo quy định pháp luật, nhằm phát triển bộ sản phẩm phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại. Đồng thời phát triển các sản phẩm phân bón hữu cơ có chất lượng cao, tác động nhanh và gọn lẹ, dễ sử dụng thông qua việc lựa chọn các nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất phù hợp. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích phát triển và sử dụng các loại phân bón hữu cơ tự sản xuất ở quy mô công nghiệp và nông hộ, trên cơ sở tận dụng các nguồn phụ phẩm dồi dào và sẵn có trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản, rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu nhập nội các chủng vi sinh vật có lợi phân giải cơ chất để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ các nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước cũng được tạo điều kiện. Song song với đa dạng hóa sản phẩm phân bón hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trương ưu tiên hỗ trợ hoạt động đăng ký mới hoặc đăng ký mở rộng quy mô, nâng công suất đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ được ưu tiên nguồn lực thông qua việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ hiện đại trên thế giới. Những chương trình hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả được ngành nông nghiệp đề nghị đưa vào chương trình công tác kế hoạch tái cơ cấu ngành tại các địa phương. Để người dân được nâng cao nhận thức, Bộ định hướng xây dựng thêm nhiều quy trình hướng dẫn để khuyến khích các hình thức sản xuất quy mô nông hộ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên cơ sở khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có tại chỗ. Sử dụng phân bón tiết kiệm trong các vùng nguyên liệu, các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là trong các chuỗi liên kết sản xuất. Tỷ lệ quy trình sử dụng phân bón cân đối giữa hữu cơ, vô cơ sẽ được nghiên cứu xem xét để tăng hiệu suất sử dụng phân bón trên cơ sở cải tiến công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng định hướng ban hành, hướng dẫn sử dụng phân bón một cách khoa học phù hợp trên từng loại đất, đối tượng cây trồng và thời vụ khác nhau. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả theo nguyên tắc năm đúng sẽ được đẩy mạnh. Những hình thức tập huấn được xây dựng phát triển dựa trên kết quả của mô hình thực tế để tuyên truyền cho người dân. Với trách nhiệm làm đầu mối quản lý nhà nước về phân bón, Cục Bảo vệ Thực vật được giao nhiệm vụ hỗ trợ và tạo điều kiện các cơ sở mới thành lập, cơ sở mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất phân bón hữu cơ, các cơ sở sản xuất phân bón vô cơ chuyển đổi một phần sang sản xuất phân bón hữu cơ, đặc biệt là các cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại công suất lớn. Cục xem xét nghiên cứu đề xuất đặt hàng các hoạt động nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu sẵn có từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp chế biến và rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, Cục Bảo vệ Thực vật còn có trách nhiệm xây dựng tài liệu thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp tập huấn chuyển đổi nhận thức tư duy của người dân về vai trò tác dụng lâu dài của việc sử dụng phân bón hữu cơ, hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả, cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và các nguồn vật liệu hữu cơ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.